chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, Quốc Trung gặp mẹ Mai, thưa với bà rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với hai đứa trẻ, còn với Mai, anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Bà Vân cũng đồng ý với quyết định của Trung và đưa Mai về nhà chăm sóc khi cô đang mang bầu. Nguyệt dù rất buồn vì sự thật Mai đang mang song thai với người mình yêu, nhưng cô vì yêu anh nên đã chấp nhận đó là một phần của tình yêu mà cô sẽ vì anh bỏ qua. Đúng lúc tình yêu của Nguyệt, Trung đang gặp rắc rối, thì An đã âm thầm cùng Mai để lộ ảnh nóng của Nguyệt cho Trung biết, đồng thời đe dọa anh phải nhường 5% cổ phần công ty cho hắn. Trung cùng lúc đã vạch trần thói hám sắc của An, dọa hắn sẽ gửi những video trụy lạc của hắn tới mặt ba vợ. An vì thế không thể thực hiện ý đồ xấu với Nguyệt. Nhưng Nguyệt càng yêu tha thiết Quốc Trung. Yêu anh, cô nhiều khi thấy mệt mỏi, nhưng anh mới là cuộc sống của cô. Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa với giọng đọc Thu Loan.
Tập ảnh trong túi áo bị rút ra, ném tung tóe vào mình. Thế là tình yêu, cả sự quan tâm chăm sóc của mình bao lâu nay thành không khí hết à? Phải, giáo sư giỏi, giáo sư nói gì cũng chuẩn. Vậy là hai người đã... Thế mà cũng mở miệng ra hỏi được. Người yêu ơi là người yêu, mình ức quá đáp bừa. Đúng rồi, tôi toàn trốn anh đi làm tình với người yêu cũ đấy, thỏa mãn chưa? Ngay sau khi thốt ra câu ấy, mình đã biết mình sai. Có điều hối chẳng kịp nữa. Đầu đau buốt, những chuyện không vui cứ đổ dồn dập, khiến mình chỉ muốn nổ tung. Cứ như này chắc mình khuỵu mất. Không được, phải kiên cường lên chứ. Mình mà gục ngã bây giờ, những đứa hại mình chắc sung sướng phải biết. Trước tiên phải tìm cái gì đó để làm xả stress. Thôi, nướng mấy cái bánh vậy. Mình lên mạng tìm công thức mới, cố gắng nhập tâm làm theo. Thế giới bây giờ chỉ có mình, bột, trứng, bơ, sữa. Tất cả mọi thứ khác bỏ lại hết đằng sau. 35 phút, chỉ thẫn thờ nhìn lò nướng, đến lúc nó kêu tinh một phát, mới giật mình lấy bánh ra trang trí. Kem trắng phủ xong rồi, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Mình lấy túi kem tạo hình. Chẳng biết tạo hình bây giờ hoa, lá, trái tim hay một cái nơ xinh xắn đây. Còn đang phân vân thì đột nhiên thấy cơ thể như bị hẫng. Phía sau truyền tới cảm giác ấm áp lắm. Ai đó vòng qua ôm eo mình, hơi thở quen thuộc phả vào cổ. Rồi không nói không rằng, tay anh bao trọn tay mình, đưa đẩy nhẹ nhàng. Dòng chữ màu hồng hiện dần dần trên mặt chiếc bánh trắng tinh khôi. I am just an idiot. Please forgive me. Mình không rõ cảm xúc lúc ấy của mình như nào nữa. Chỉ là một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Anh kéo mình sát anh hơn. Bờ môi nhẹ nhàng lướt từ vành tai xuống cổ. Rồi lại hôn dịu dàng lên bả vai. Mùi hương thơm dịu mát kia cứ xộc vào mũi là cả người lại mềm nhũn. Rốt cuộc không kiềm được mà quay lại vùi mặt vào lồng ngực ấy. Ôm người ta thút thiết tức tưởi như đứa trẻ chịu oan ức lâu ngày. Anh kiên nhẫn vỗ về, vắt khăn giúp lau mặt mũi, xoa xoa, rồi thơm lên mi mắt rất lâu. Chỗ đó nhờ thế mà dễ chịu hơn nhiều. Lúc đó có người bảo, bản thân gây ra tội lớn, nhất định muốn chịu phạt. Anh đưa mình cái cắn lăn bột, nói mình thoải mái, đánh chỗ nào cũng được. Nhưng ai nỡ làm đau người yêu chứ? Rốt cuộc mình thương lượng, anh cõng mình từ bếp ra chỗ để xe là được. Nhưng hôm ấy, có người đã kiên nhẫn cõng mình từ quán về Royal. Thang máy cũng không thèm dùng. Giáo sư thì nổi tiếng, chả bao giờ thèm quan tâm thiên hạ nghĩ gì rồi. Chỉ có mình là ngại ngần chết, phải đeo khẩu trang kín mít. Vừa đi, anh vừa nhỏ giọng kể. Hồi đó, mỗi lần gọi điện thoại về, đều muốn nói chuyện với em, mà chú lại khuyên không nên. Bảo sợ em buồn, rồi lại khóc lóc ầm ĩ. Khi nào về hẳn thì liên lạc sau. sự nghiệp ổn định một chút, anh cũng định về nước. Nhưng nghĩ em còn nhỏ quá, nên cố đợi đến khi em tròn 20. Ai ngờ, hôm ấy anh mua 10 cái bánh giò, rồi đặt vé sớm nhất sang Pháp. Tổng cộng ở Việt Nam chưa đầy 30 tiếng. Vậy mà, phải sau đó mấy năm, mình mới có chút ấn tượng về anh. Còn muốn đấm vỡ kính người ta nữa chứ. Đột nhiên, thấy nao lòng quá. Thế bên đấy anh có bạn gái không? Anh lắc đầu. Chắc tiêu chuẩn của anh cao quá. Không phải, anh định bao giờ em lấy chồng thì mới tính chuyện đấy. Tại ngày nhỏ, em bắt anh hứa cưới em rồi mà. Nhỡ lúc nào đó em chưa lập gia đình mà nhớ ra rồi đi tìm anh thì biết làm sao? Giáo sư trên đời này ai cũng ngốc nghếch và khù khờ như vậy sao? Anh thủ thỉ bao nhiêu là chuyện, toàn chuyện thuộc thể loại bây giờ mới kể. Mình áp má vào lưng anh, ngoan ngoãn lắng nghe, vừa xao xuyến vừa tiếc nuối. Giá như em thông minh hơn một chút, giá như chỉ như em tốt hơn một chút, phải chăng nếu như vậy sẽ không khiến anh buồn, cuộc đời em cũng không nhiều đắng cay đến thế. Là tại em không tốt, từ nay trở đi, mỗi giây, mỗi phút đều sẽ yêu anh hết mình, nhất định bù đắp tất cả những tháng ngày em nợ anh. Về tới nhà, có người mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khổ là mình lại thích ngửi cái mùi ấy mới chết, cứ giúp vào người ta mãi. Nghĩ lại thấy ngọt ngào lắm. Anh trong mắt mọi người chính là giáo sư toán học hoàn hảo. Chỉ có mình mới biết, người yêu chẳng qua cũng như bao người đàn ông khác, ưu, nhược điểm có đủ. Đôi khi anh thích làm nũng như một đứa nhỏ. Đôi khi quá trưa rồi vẫn lười biếng ôm mình không chịu dậy. Cũng có lúc ghen tuông mù quáng, không kiểm soát nổi bản thân. Nhưng điều đó đâu có quan trọng. Con người trên thế gian này, thử hỏi có ai là chuẩn mực. Hai người thật lòng thương nhau, có thể chung sống hòa hợp, cùng nắm tay trải qua những biến cố cuộc đời. Với mình, như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Một ngày thời tiết mát mẻ, còn Vi sẽ vào quán thăm mình mới sốc, chả nhẽ lại đuổi thẳng cổ. Nguyệt, có việc muốn thương lượng. Dính vào nó thì cứ hỏi cái gì tốt đẹp. Bà đây không rảnh. Chuyện liên quan tới con Mai. Tao với mày kết hợp tống cổ nó ra khỏi nhà. Ngược lại, mày nói ông Trung chuyển cổ phần cho chồng tao. Hơi bị ngạc nhiên. Hai chị quay sang cắn nhau từ bao giờ không biết. Hay là hợp tác đưa mình vào chồng đây? Một lũ cáo bao quanh, cho nên Nguyệt giờ chả còn ngây thơ nữa rồi. Mày về đi, tao không quan tâm. Nó thích ở nhà mày bao lâu cũng được. Thông cảm đi mà. Tao thề từ trước tới giờ, ngoài việc lên giường với anh An, thì chưa bao giờ làm gì có lỗi với mày cả. Chơi với mày và quý mày là thật lòng. Nếu không, việc gì tao phải khổ sở như vậy? Lập luận kiểu quái gì thế? Không giấu mày nữa, phó tổng về hưu rồi. Giờ cái ghế đấy, nhiều người nhòm ngó lắm. Từ mấy chú tao tới các con chú ấy. Giúp tao. Tao nịnh như nào, ba tao cũng không chịu. Nói chồng tao phải tự thân vận động. Mô hình công ty như kiểu nhà anh, mình cũng không rõ lắm. Chỉ có hôm nghe bác Vân kể là mấy anh em nhà bác Quốc xưa kia cùng nhau làm ăn. Nhưng bác Quốc là người đứng đầu, nắm tầm 7 phần. Mấy năm trước, bác ấy có chuyển 1 phần cho con trai, 2 phần cho vợ. Và bác Vân đã sang tên cho anh, nghĩa là anh nhà mình hiện nắm 3 phần. Còn thấy bảo, ngày xưa dù chửa rồi mà ba nó vẫn kiên quyết ngăn cản việc nó lấy thằng An. Mẹ nó phải động viên thuyết phục mãi mới được. Sau này bác Vân mà biết hành động của bác ấy chính là gián tiếp hại con Vi, chắc bác ấy hối hận lắm. Ba mày thương mày đấy, cứ làm theo ý ba mày đi. Mày đúng là không giúp thì thôi, nói vớ va vớ vẩn. Cứ nghĩ kỹ đi, đổi ý thì gọi điện cho tao. Nó ngúng nguẩy bỏ về, nhiều lúc thấy con này dại. Mình học dốt mà vẫn còn nhìn ra được. Vì sao ba nó tới giờ vẫn cho nó thẻ tiêu pha, mua sắm thoải mái, nhưng lại không chuyển nhượng những thứ khác? Rất đơn giản thôi, kể cả có quý thằng An bằng trời thì bác ấy vẫn là cáo thành tinh. Con rể chứ đâu phải con trai. Có cái chức giám đốc là tốt lắm rồi. Con Vi thì cũng thuộc loại tồ. Chuyển cho nó, nhỡ một ngày nó giao hết cho chồng, rồi thằng bé đủ lông đủ cánh, nó chả đá đi ấy chứ. Ban đầu còn nghi nghi hai đứa kết hợp chơi mình. Mãi hôm chủ nhật sang nhà ăn cơm mới thấy hai chị ấy đúng là chả sống được với nhau. Ngày xưa đi học còn ganh ghét kèn cựa nhau từng tí, nữa là bây giờ. Con Mai đang chửa, ngực to, mông nở hơn một chút là việc tự nhiên của tạo hóa. Bình thường mình biết nó khá giữ ý tứ, nhưng có điều chắc giữ lâu quá mà đối phương mãi không dung chuyển nên phải đổi chiến dịch. Cái váy bầu khá là đẹp, Nguyệt cho 8 điểm. Nhưng thế kia mà cũng đòi khơi gợi á. Hơi bị khinh thường giáo sư nhà này đấy. Đào tiên của bà mày còn gấp rưỡi, còn chưa làm nên trò trống gì cơ, con ạ. Cũng không hẳn là không có tác dụng. Thấy bạn An thỉnh thoảng cứ lấm lét liếc chụp. Còn vì điên phải biết. Ngồi ăn, nhìn ba anh chị mà buồn cười. Khổ, có người thấy lại tưởng mình còn tình ý với người xưa. Không nhân nhượng mà véo đùi một cái rõ đau. Quay sang, cái mặt vẫn thản nhiên như không. Ai mà biết được nội tâm xấu xa đen tối tới như nào. Nhưng thôi, không nỡ để người yêu buồn, đành kéo kéo áo. Anh hiểu ý, đưa tay xuống dưới. Mình liền nắm lấy vỗ về. Nhân thể thì thầm trêu người yêu. Ăn dấm ít thôi, không lại hại đường ruột. Kệ tôi. Người ta đáp gọn lòn rồi gắp cho mình cái đùi gà. Xong bữa, nói chuyện với bác Vân chán chê, chuẩn bị ra đi về, thì thấy giúp việc bảo giáo sư với bạn Mai tâm sự trên ban công tầng 3. Mình tất nhiên mò lên đấy rồi. Chưa tới nơi, đã nghe thấy tiếng thút thít đến não nề. Thầy tin em, ảnh thực sự là do em chụp làm kỷ niệm, nhưng sống cùng nhà với nhau, không tránh được sơ suất. Em không hề biết bị An lợi dụng. Cả việc khách sạn cũng thế. Hôm đó tỉnh dậy, em quá hoảng loạn nên gọi cho Vi. Ai ngờ được là nó lại gọi cho Nguyệt. Thầy à, em và Nguyệt thân như chị em trong nhà. Em sao có thể làm thế với Nguyệt? Bạn làm hay không, bạn tự biết. Người yêu mình chưa kịp đi xuống đã bị con cáo ôm chầm lấy. Có một việc chẳng nhẽ thầy không nhận ra. Em yêu thầy từ lâu rồi. Thậm chí Nguyệt cũng biết em yêu thầy. Lúc nào cũng gán ghép hai chúng ta. Thầy có nhớ ngày đó không? Em đã nói không cần rồi, mà nó vẫn nằng nặc bắt em về ăn cơm chung, rồi bảo thầy đưa em về. Con này nói không biết ngượng mồm à? Cũng may anh một mực đẩy nó ra, không thì mình tăng sông mất. Điều đó không quan trọng. Tuy giữa chúng ta có hai đứa nhỏ, nhưng việc nào ra việc đấy. Mình muốn nhắc nhở bạn, làm gì cũng nên trông trước ngó sau. Đừng quá trớn để rồi hối không kịp. Nguyệt cũng chẳng yêu thầy như thầy nghĩ đâu. Nó chỉ muốn trả thù An Vi thôi. Nếu yêu trước kia đã không gán ghép em với thầy. Thầy không tin em. Cuộc sống của em còn có ý nghĩa gì chứ? Chắc chỉ đến khi em chết đi, thầy mới hiểu lòng em. Sướt mướt một hồi thì nó quay ra trèo lan can định tự vẫn. Người yêu mình thế nào cứng ghê gớm, không thèm cản trở gì cả. Làm con bé cứ gào thét mãi. Dưới nhà nghe ầm ầm thì kéo hết lên. Mẹ anh vội vã chạy ra. Lúc này nó mới trèo tiếp mấy nấc nữa. Nhưng khổ, mọi người ngăn cản nên không chết được. Kết quả của ngày hôm đó là bạn bị choáng, phải mời bác sĩ gấp. Chưa bao giờ thấy bác Vân nóng giận như thế. Mẹ nói con nghe này. Đã làm thằng đàn ông, một là phải có trách nhiệm, hai là đừng có chấp nhặt. Nó đàn bà con gái, còn đang mang bầu bí cực nhọc, còn gây sự làm gì? May mà hôm nay không sao. Cháu mẹ bình an, lần sau con rút kinh nghiệm đi. Nghe qua là biết bác ấy mong mỏi hai đứa trẻ này đến mức nào. Thảo nào, bây giờ trong nhà, con Vi bị lép vế, người giúp việc cũng sợ con Mai hơn. Giáo sư xin lỗi mẹ cho qua chuyện, rồi dắt mình về. Tối đó, mình gối đầu trên ngực anh, băn khoăn hỏi, sao lại đoán được? Lúc bình tĩnh xem lại ảnh, thấy vài tấm nội y vẫn còn mác, nghĩa là đồ mới. Vậy thì khả năng lớn được chụp lúc em đang thử đồ. Mà người thân tới mức đấy thì chỉ có. Kinh thật, bình thường anh cũng thông minh phết đấy chứ. Người yêu nghịch tóc mình trầm tư. Anh rõ ràng là biết tình cảm của em, nhưng càng bên em nhiều, tính chiếm hữu lại càng lớn. chỉ cần em nhìn người khác thôi, lòng anh cứ cảm thấy dâm gian khó chịu. Kiểu gì anh không giải thích được. Hình như bị lây bệnh của em hay sao? Hả? Liên quan gì? Anh vớ vẩn. Thật mà, ngày bé em bám anh suốt. Anh chơi với ai là em khóc toáng lên. Mình đuối lý, giúp chăn trốn tránh. Người yêu thấy vậy cũng mặt dày giúp vào cùng. Hồn hít tít mù một trận mới tha. Thứ năm tuần sau đó, bác Vân gọi điện rủ mình về resort ở Hà Tây cũ, cách trung tâm thành phố khoảng 1 giờ xe. Người yêu đi Hạ Long tham dự hội thảo nghiên cứu khoa học nên không tham gia được. Mình lúc đầu định từ chối mà mẹ anh nhiệt tình quá nên đành đi. Bác Quốc và thằng An bận việc công ty. Rốt cuộc là toàn đàn bà con gái đi với nhau. Cái Vi thì bám giết mẹ chồng rồi. Còn mẹ anh nói chuyện với cả mình lẫn con Mai. Hai đứa trước mặt phụ huynh vẫn ngọt lắm, tình thâm như tỉ muội. Nguyệt bao giờ nhận mẹ đây? Bác hỏi, mình còn ngại lắm, má hơi đỏ. Thôi để cưới nhé, còn Mai nữa. May mà con là đứa hiểu chuyện, mẹ cũng thương con lắm. Cố gắng sinh cháu khỏe mạnh, không thiệt đi đâu mà sợ. Mẹ đừng lo cho con, mẹ xem con sắp thành lợn xề mất rồi. Gớm nhà cô, cứ phải ăn nữa, mẹ khỏe thì con mới khỏe. Sau này con không phải lo gì cả, có mẹ chăm hai đứa rồi. Con thích ai thì cứ tiến tới. Mẹ biết con mà. Bạn cáo bẽn lẽn thẹn thùng. Bác Vân thở dài. Không khí khá là tốt. Resort sang trọng nhưng vẫn giữ được nét quê. Nghe kể hai bác xây trước để mai sau già về đây ở. Chiều ngủ dậy, mình với bác buôn xưa. Mẹ anh cũng có sở thích nấu ăn nên chẳng bao giờ hết chuyện để nói cả. Tầm 3 rưỡi, bác bảo ở gần đây có cái trại trẻ mồ côi, nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm. Nhân tiện lên thì tới thăm chúng nó luôn, cũng là tạo phúc cho bản thân. Chẳng thấy hai con kia đâu nên bác bảo mình đi gọi. Còn bác ở lại sắm quà cho bọn nhỏ. Nơi đây rộng quá, mãi lúc vào vườn ổi mới thấy hai chị chặt chém nhau lanh lảnh. Con kia đứng lại, ý mày là như nào? Sao? Mảnh đất ở ngoại thành đó, bọn tao đã lên dự án xây chung cư. Bây giờ mày lại lật lọng thế hả? Lật lọng gì? Đất là ba cho hai đứa nhỏ, có phải cho tao đâu. Danh con, mày cầm sổ đỏ cơ mà. Giao ra đây, đừng có mà giở trò. Ban đầu đã thỏa thuận rồi. Thỏa thuận gì cơ? Sao tao không nhớ? Mày, loại khốn nạn như mày, lão Trung không thèm là phải. Mày thử nhắc lại xem. Mình định tạm lui cho bọn nó giải quyết xong đã. Thế nào mà vừa đi được tầm chục bước, hai con cẩu đã chuyển sang cấu xé nhau. Cả con Vi Hâm kia nữa. Không nhớ con Mai đang có bầu à? Toàn các vị học cao đấy, mang tiếng, đến lúc động vào lợi ích một cái là có khác con đầu đường xó chợ này mấy đâu. Chưa kịp ngăn thì con Mai đã bị con Vi đẩy ngã xuống đống đá. Máu bên dưới lênh láng phát sợ. Tao không cố ý, cũng tại mày tát tao trước. Tao gọi cấp cứu. Con Mai mặt tái mét, nó căm phẫn nhìn con Vi rồi cố gắng nín nhịn. Lần này tha cho mày, còn việc mảnh đất thì phải xem tiếp theo mày giúp tao được đến đâu. Tuy không hiểu ý hai đứa nó, nhưng lòng cứ thấy bất an. Linh tính đúng là chẳng sai bao giờ. Vài phút sau, bạn Vi đã quay sang lườm mình đầy căm phẫn. Nguyệt, không ngờ mày ác vậy. Có gì từ từ nói với nhau, sao mày đẩy nó? Một bạn chửi liên hồi, một bạn khóc lóc thảm thiết. Tao biết tao có lỗi. Xin tao cũng xin rồi. Quỳ tao cũng quỳ rồi. Mày muốn trả thù thì đợi tao sinh chúng ra đã. Lúc đó tao chết tao cũng không tiếc. Mình nghe có tiếng bước chân. Từ đằng sau mẹ anh đã vội vã đi tới. Cái cách bác ấy nhìn mình lạnh lẽo đến sợ người. Mẹ, đừng trách Nguyệt. Là con làm sai. Tội vạ đâu con chịu. Tại con chót mang bầu làm Nguyệt ngứa mắt. Mẹ, có gì xin mẹ bảo với bác sĩ, bảo toàn cho con của con. Trường hợp xấu nhất, xin bỏ mẹ, giữ con. Bạn Mai khổ sở, nghẹn ngào, từng từ như kiểu chăm chối lần cuối, sau rồi ngất xỉu. Mẹ anh hoảng hốt run rẩy, luôn miệng kêu tên nó, động viên nó cố gắng lên, trời không phụ người tốt bao giờ. trong khi đó bên tai mình vẫn văng vẳng tiếng chỉ trích của mẹ chồng hụt. Trời ơi, mày đúng là con rắn độc. Em đã nói rồi mà, rước cái loại vô học này về làm gì, rồi nó phá tan cả nhà chị ra ấy chứ. Ba mạng người mà mày xem như là cỏ rác vậy à? Tao thay chị Vân, thay cái Mai đánh chết mày. Lúc xe cấp cứu tới thì mọi người vội vã đi theo con Mai. Chỉ có mình về nhà thôi. Chịu, không thể xem nó làm mầu thêm được nữa. Chỉ có một người mà mình muốn giải thích, đó là mẹ anh. Nhưng bác đang hoảng, lại lo cho cháu nên có nói gì cũng chẳng lọt. Con cáo cao thượng kêu mọi người đừng trách Nguyệt. Mình cứ to mồm kể tội nó thì ngang với tự hạ thấp bản thân còn gì. Bình tĩnh, nghĩ lại mà nghĩ, thực không phân biệt được rốt cuộc hai đứa là cãi nhau thật hay diễn kịch lừa mình nữa. Căn bản lúc đó không gọi điện được cho bọn nó nên mới phải cất công đi tìm. Tìm được rồi thì đúng là gặp bất ngờ lớn. Giờ nó xảy thai thì mình mang tội ác tày trời. Con này tuy không bù lu bù loa lên nhưng ít nhất cũng suốt ngày giấm dứt đòi tự tử, làm màu làm mè, tự trách bản thân nữa. Nếu như không xảy thai, còn hai đứa trẻ, nó tha hồ dùng chúng cả đời hành mình và anh. Nói chung như nào thì mình cũng không vui vẻ nổi. Tự dưng thấy chán, muốn gọi người yêu, nhưng gọi để nói gì cũng chẳng biết. Đành thôi, tìm rượu giải khuây. Nướng thêm mấy con mực nữa, rồi ra sàn nhà, vừa xé vừa nhâm nhi. Hết gần chai rượu gạo mà chẳng thấy say. Mình vào bếp kiếm thêm chút nữa, thì phát hiện ra hết rồi. Chỉ còn mỗi một chai thằng Dũng nói là rượu quý từ trên dân tộc. Đặc biệt biếu anh nhà mình bồi bổ. Có điều từ ngày bị một vố với con Mai, anh bị ám ảnh hay sao, hiếm khi uống lắm. Thôi, mình mang ra giải quyết vậy. Cái rượu quái gì không biết, uống vào cổ thấy cay xè. Nhưng mà đã lắm, cảm giác như trên mây. Nốc được chén thứ hai thì có tiếng mở cửa. Giáo sư về rồi. Nhanh thật, chắc lúc xe cấp cứu tới, mẹ cũng gọi cho anh luôn. Người yêu gật gật, vứt cặp tài liệu ra một xó, mệt mỏi tháo cà vạt, rồi cũng ngồi bệt xuống uống cùng. Ăn mực không? Chẳng đợi anh trả lời, mình xé đút cho một miếng. Anh ăn ngon lành, còn nghịch ngợm mút lấy ngón tay của mình nữa. Giáo sư chắc nghe chuyện rồi. Định xử lý em ra sao đây? Người yêu kéo mình lại gần cười nhạt. Anh còn không hiểu em. Thế mọi việc sao rồi? Ổn. Nghĩa là mẹ con bạn Mai bình an hả? Thôi cũng được. Tội giết hai mạng người. Kể cả anh có tin mình thì chưa chắc ba mẹ anh đã tha. Nói ra có thể em sẽ khinh anh lắm. Nhưng khi nhận được điện thoại của mẹ, anh thực sự không hẳn là buồn bã, lo lắng. Mình hiểu mà, trách nhiệm là một chuyện, trách nhiệm có thể miễn cưỡng, nhưng tình cảm thì không thể. Anh là người cha tồi, phải không? Anh đã cố gắng, nhưng vẫn không thể nào. Anh kéo mình lại gần, khẽ hôn nhẹ lên má, rồi lại uống một chén nữa, giọng trầm ngâm. Làm người ba tốt của những đứa trẻ không phải do em sinh ra, quả thực rất khó. Sống mũi cay xè, thương anh quá, thương cả mình nữa. Thôi thì sự đời vứt hết sang một bên đi. Giờ phút này, không gian này, chỉ có hai người bên nhau, cùng nhau uống rượu giải sầu. Không nhớ rõ buồn dưa bán muối những gì nữa. Nói chung là trèo vào lòng anh, rồi ngồi chém linh tinh, loạn xạ bao nhiêu chuyện. Từ lúc uống cái rượu của thằng Dũng, ngay chén đầu tiên mình đã thấy nong nóng rồi. Đến bây giờ, vơi nửa chai, phải nói cả người ngứa ngáy bực bội không thể chịu được. Ngẩng lên thấy anh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, mặt mũi đỏ rực. Muộn rồi, ăn gì anh nấu? Anh nói ngập ngừng rồi tìm cách đẩy mình ra để đứng dậy. Không hiểu sao, chỉ hơi tách người yêu một chút, mình đã thấy trống rỗng kinh khủng. Liền không chịu, cứ thế cương quyết bám víu. Một người kéo, một người đẩy, rốt cuộc giằng co làm cái áo sơ mi của anh đứt cả cúc. Hôm ấy chắc ăn gan hùm còn dám cợt nhả, dùng môi lưỡi miết qua miết lại cơ ngực rắn giỏi của anh. Rõ ràng mình nghe thấy tiếng cảnh cáo, đừng biến anh thành người xấu. Rõ ràng mình cảm nhận được nhịp thở của anh hỗn loạn. Rõ ràng là thế. khổ nỗi, mình chẳng làm chủ được bản thân nữa. Hai tay vòng qua, siết chặt lấy thắt lưng người ta. Cả người nép sát vào anh như con cún nhỏ sợ lạnh, phụng phịu làm nũng. Ôm một tẹo thôi nha. Anh thua. Người yêu thở dài đầy bất lực. Còn lơ mơ, chưa hiểu anh thua cái gì, thì đầu đã bị kéo ra. Cánh tay vững chãi kia đỡ lấy gáy, môi chạm môi, mãnh liệt. Chống ngực mình đập thình thịch từng hồi, hai má ngượng chín đỏ. Nơi nào đó bị người ta trêu chọc, trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chỉ chút đụng chạm chậm chậm khẽ khàng thôi, cũng khiến toàn thân tê dại. Mình run rẩy ôm lấy vai anh, bối rối xin xỏ. Cái cảm giác ấy khó chịu đến phát điên, giống như bị rơi từ trên cao xuống vậy, chênh vênh vô cùng. Tiếc là quá muộn rồi. Chẳng rõ từ lúc nào, thắt nơ phía trước đã bung ra. Tay kia lần vào bên trong, gỡ bỏ móc cài, dịu dàng mơn trớn dọc sống lưng. Đôi môi ai đó mân mê dọc theo xương quai xanh, rồi dựng lại, ngậm lấy nụ hoa nhỏ, nhẹ nhàng khiêu khích. Người ta càng nhấn nhá thì đầu óc mình càng trống rỗng, chân tay mềm nhũn vô lực. Có một số chuyện cố gắng bao lâu cũng không thành, lúc tới lại rất tự nhiên, chẳng kịp phòng bị. Mãi mãi chắc mình cũng không bao giờ quên được đêm hôm ấy, cái đêm mà mình cùng với người đàn ông mình yêu thương nhất, rong ruổi thân mật. Mình đã tưởng là sẽ rất đau, rất kinh khủng. Thực tế lại trái ngược. Chỉ có chút xíu gian sát. Anh quả thật rất dịu dàng, nhẹ nhẹ từng chút một, chậm chậm tiến vào nơi sâu thẳm nhất, cùng mình hòa quyện. Khoảnh khắc ấy, ngọt ngào âu yếm, lung linh, đẹp đẽ biết bao. Sáng tỉnh giấc, đã thấy trong chăn ấm đệm êm, cảm giác cơ thể cũng rất sạch sẽ. Chắc hôm qua có người chu đáo giúp mình rồi. Anh còn thức trước cả mình. Ánh mắt trìu mến, một tay để mình gối đầu, một tay làm cái việc gì xấu xa thế kia. Hại mình ngượng muốn độn thổ. Có khó chịu gì không em? Ai đó quan tâm hỏi han mà mình thẹn quá, mặt mũi đỏ bừng, không thốt lên được lời nào. Anh thủ thỉ trêu, bảo việc xảy ra, anh chỉ nhận một phần trách nhiệm thôi, 9 phần còn lại thuộc về mình. Khiếu nại mình từ nay phải cật lực bù đắp anh. Thế có ngược đời không cơ chứ? Mà biết làm sao? Sự thật chính xác là như vậy. Chính mình là người châm ngòi đốt pháo. Giờ biết kêu ai? Thôi không sao. Chuyện đã lỡ rồi. Nguyệt này dám chơi thì dám chịu. Đường Hoàng tuyên bố. Giáo sư yên tâm. Từ giờ tới cuối đời, em sẽ lo cho giáo sư cơm đủ 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Thế thôi à? Còn gì nữa? Ai đó sán lại nói thầm. Hại mình gai ốc gai ếch nổi hết cả lên, cả người run bần bật. Anh khẽ nhá vành tai, từng nụ hôn rơi đều đều trên trán, mi mắt, má, rồi môi giao nhau nồng thắm. Có thể anh chẳng bao giờ thấy đủ, và hình như mình cũng vậy. Mưa gió bão bùng kích động, lăn qua lăn lại cả ngày mà không có dấu hiệu giảm nhiệt. Các cụ nói chỉ có chuẩn, chưa ăn trái cấm thì thôi, chưa ăn rồi đố mà cai được. Mãi tới khi mình xã rời xương cốt, tưởng chừng không thở nổi, anh mới buông tha, chủ động xuống bếp tìm đồ ăn. Bụng đói meo, suốt từ tối qua tới giờ, nhà lại chẳng còn gì, đành gọi nhân viên mang ra hẳn mấy chục cái bánh các loại. Mình và anh ngồi ăn như hai đứa bị bỏ đói lâu ngày, vừa ăn vừa nhìn nhau cười.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Dùa, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.